Giọt nắng cuối chiều, tập truyện Vũ Thị Thiên Thư. Nắng đầu ngày. Bà Hương giơ tay cầm lấy cái khay trầu, kéo chiếc ghế đẩu đặt lên. Tay trái chọn một lá, vuốt cho thẳng. Tay phải ngắt vỏ chót đuôi, xé làm đôi, nhập chung lại. Quết một tí vôi trắng, thò tay lượm một nhánh cao khô đã ngâm nước trong cái chén nhỏ. Bà chậm rãi quấn lại cho tròn rồi cho vào ống ngoái. Chiếc chìa đồng bóng loáng nhịp nhàng, giơ lên sắn xuống, cắt trộn tất cả lại thành những miếng nhỏ vừa nhai. Xong rồi bà đưa cho bà cụ đang ngồi trên chiếc giọng bố đông đưa. Má ăn đỡ cối này, hết mùa cao tươi rồi. Đã rảo mấy buổi chợ chẳng tìm được buồn nào. Thứ cao khô này cũng vừa lứa, là cao hòn ruột trắng không chát. Ngâm nước qua hai đêm rồi mềm mại lắm. Trầu của dì hai, màu vàng tươi, bày trẻ mới vừa hái sáng nay đó. Mấy hôm nay trời mưa dầm, hơi đất xông nhiều quá, sao má không nằm bên nệm cho nó ấm? Nằm trên võng gần cửa sổ quá lỡ nó trúng xương trúng gió. Bà cụ lặng lẽ nhai trầu, cái miệng móm mém không còn răng, bài hai hàng lứa đỏ hồng, đôi mắt sâu hun hút như chứa đựng một vùng trời xa hiu hắt. Cái khăn rằn màu nâu đã bạc màu, từng canh chỉ tơi, mỏng như tờ giấy quyến, vắt hờ hững ngang vai. Ngày bắt đầu khi nắng xuyên qua khung cửa sổ, tiếng cười đùa của bọn trẻ lao xao trong bếp, tiếng chén dĩa va chạm, tiếng ấm nước sôi reo vui. Nhìn xuống đôi bàn tay xương xẩu, đã từ lâu, bà không còn dùng đến đôi tay này để chẻ củi nhóm bếp. Những công việc nhỏ nhặt hàng ngày cũng chẳng còn ai cho phép mói vào. Chúng nó xem bà như pho tượng, hàng ngày tắm rửa lau chùi cho bóng lộn, mang ra đặt ngồi trên bộ ván gỗ, chờ mấy người khách đến chào hỏi bâng quơ. Nhưng ít nhất cũng còn bảy trẻ con ôm cặp đến vòng tay thưa bà rồi tung tăng ra cửa. Bọn trẻ con quanh quẩn bên bà những ngày không đến trường. Mân mê đôi bàn tay chỉ còn lớp da nhăn nheo bọc những lóng xương hình thù đã biến dạng. Bà ơi, sao da bà bóng lộn và đùng đóng vậy? Bắp thịt biến đâu hết rồi? Người già bắp thịt rửa tan thành nước hết rồi. Bà bây giờ giống như bộ xương khô bọc da thôi. Con bé liếng khỉ hàng ngày vẫn đến dắt bà sang võng, kéo dây đưa rồi chụp nhanh lại sợ bà chóng mặt rơi xuống. Bà nằm võng cả đời gần một thế kỷ rồi con ơi. Những đốt xương sống thu ngắn lại, không còn sức chống đỡ cho tấm thân còm cõi. Con bé cố nhón gót đứng lên cho cao bằng bà, miệng lại cười toe, khoe mấy cái răng cửa súng bài ra khoảng nứa nõn nà. Bà bắt đầu ngày bằng ánh mắt mệt mỏi, ngước nhìn vào bóng cây ô môi ngã xuống bên ngoài cửa sổ, đếm thời gian trôi theo vệt nắng. Bóng cây khẳng khiu báo cho bà biết giờ khắc trong ngày, khi nào cành này chấm vào chén xong đã đến giờ cơm trưa. Đứa cháu dâu sẽ mang cho bà mâm cơm trong cái chén kiểu bát tiên mỏng manh nhẹ tên, chứa mấy hạt gạo lúa thơm trắng bông nhạt nhẽo. Bà lại tha thiết nhớ tấm gạo Trung Hưng, gạo nàng Tây thổi trong nồi đồng, màu cơm đỏ hồng, hương vị đậm đà. Cái dĩa nhỏ chứa mấy miếng cá he vàng chiên giòn tan, dầm tí nước mắm cá đồng màu gạch cua, món ăn thường ngày bà ưa thích. Nhưng dù có cố gắng nuốt vào vẫn nhạt nhách như dăm bào, như nước ốc luộc, thật là vô vị. Mấy hôm nay, lại không thấy ánh mặt trời, giọt nắng hắt hiu khi mờ khi sáng. Những đốt xương sống chuyển động thật khó khăn, đôi bàn chân cơ hồ không còn nghe theo mệnh lệnh. Vẫn là khoảng cách chỉ mấy bước chân hàng ngày, từ bộ ván gỗ đến cái võng, bước qua khúc sân trống cạnh bồn nước. Lơi đôi chân nặng như mang gông cùm, từng bước, bà không thể hình dung phải trải qua cái ngày này. Tấm thân thể từng dạn dày mưa nắng lại không bước nổi, chỉ cần vài bước thôi. Nhìn mấy đứa trẻ vào ra rón rén, bà ngại ngần, không muốn gọi chúng nó nâng đỡ. Bao nhiêu lần, chỉ cần một chân nhấc lên, một chân theo sau. Bà cố gắng bước ra ngoài khoảng sân trống lộ thiên, nơi tắm giặt. Bà chỉ muốn ngồi phơi chút nắng ấm quen thuộc trên đôi má nhăn nheo, những giọt nắng chói chang theo bà từ thuở thanh xuân má hồng môi thắm, từ ngày mang nón lá không rời tai nọc ra đồng cấy lúa nhổ mạ. Những giọt nắng đuổi theo nhau khi ruộng đồng vàng lúa chín trong vụ sớm vụ mùa. Bà lặng lẽ múc một gáo nước trong, mấy sợi tóc bạc phất phơ. Trong đôi tròng mắt sâu quắm nét tinh anh ngày nào lạc lõng, cái mặt xương xẩu nhăn nhíu phản chiếu trong gáo nước gãy vụng, theo bàn tay run rẩy tan biến đi khi bà nâng gáo lên môi. Cái miệng móm mém không giữ được, nước sóng sánh chảy dài xuống đất, hớp nước lạnh buốt thấm vào hai hàng nứu, nhổ xuống nền xi măng. Bà đổ nước ra tay rửa mặt, vuốt đôi hố mắt, úp cái gáo lên thành bồn nước. Tia nắng yếu ớt cố xuyên qua mái hiên, bà thở dài. Ngài bắt đầu với chén cơm nước dội. Tất tạ quấn lại mảnh khăn rằng xếp xéo, xoắn hai ống quần cho chặt. Cái thúng con chứa đôi nọc nhọn hình chữ thập cán quả trám, cái lưỡi hái cong như trăng non bén ngót, lần vớt cơm muội độc trong cái mo cao, vớt miếng dưa gan dầm trong khạp mắm, rửa sơ cho bớt mặn, đội cái nón lá lên đầu, theo chân bạn cấy cùng nhau ra ruộng sớm. Những tia nhật rực rỡ cứu chân trời, dần dương hãy còn ngủ nán, ánh sáng mờ mờ vừa đủ nhìn thấy bờ ven ngoằn ngoèo theo con rạch nước trong, đám mạ non xanh mượt từng bó xếp dọc theo bờ ruộng. Bà cúi xuống đặt cái thúng con lên bờ ven, ngã nón, ngước mặt hít vào đầy hai buồng phổi, thật thiết tha gần gũi. Mùi đất bùn trộn lẫn với mùi sương sớm, nhớ từng tiếng cười nói bông đùa giòn tan trong gió mai, nhớ lại lời đồn đãi. Bả cái nhanh như mái, hai công một ngày. Lan qua khắp cả làng bên cạnh. Ôi, cái thời tuổi trẻ 17 bẻ gãy sừng trâu, lúc tai còn tỏ, mắt còn trông, bước chân như chim sáo rộn ràng. Cuộc sống thật bình an như ruộng mạ xanh, như luống xóm trổ đồng đồng, như ruộng ánh vàng ngày mới chín. Thật xa lắc xa lơ cái ngày tháng bông bắn dậy tuổi sớm mai. Bây giờ bà nhìn ngày tháng trôi giật giờ, nhìn nắng qua chấn sông, nhìn mưa bong bóng, mỗi hạt bóng tượng hình tan đi, tiếp theo một hạt khác tái sinh. Đời sống bây giờ buồn tên, đời sống bây giờ lặng lẽ. Chiếc võng đông đưa một góc hè, bà ngồi làm bạn với bóng cây, chờ mâm cơm, chờ chén nước, chờ ngày xuôi tay.